Lịch sử Việt đọc kinh truyền tin ban trưa. Quý bạn thính giả thân mến, như đã biết, thói quen đọc kinh truyền tin ban trưa đã chính thức có từ năm 1600. Vào cuối thế kỷ 17, nó được mọi giáo hội Âu Châu thực hành. Năm 1724, Đức Giáo hoàng Benedicto 13 công bố đoàn sắc Ineum te nobis, ban ơn toàn xá một lần trong tháng cho những ai khi nghe chuông quỳ gối đọc kinh truyền tin cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp giữa các ông hoàng Kitô, cho giáo hội thoát các vụ lạc giáo và được tán dương. Năm 1742, Đức Giáo hoàng Benedicto 14 thiết định rằng trong các ngày Chúa nhật, tín hữu đứng đọc kinh truyền tin và trong mùa phục sinh thì thay thế bằng kinh lạy nữ vương thiên đàng là kinh có từ thời Trung cổ. Trong hai thế kỷ 19 và 20, các giám mục Roma thường xuyên can thiệp để khuyến khích tín hữu thực hành thói quen đạo đức tốt lành này. Các can thiệp của các vị xem ra trùng với các can thiệp có tính cách nghệ thuật, là các diễn tả cao nhất của một nền văn hóa. Trong trường hợp của chúng ta, chúng giải thích một cách tế vi, một chất liệu bình dân. Và như thế chúng ta thấy vào năm 1815, Đức Giáo hoàng Pio VII ban ân xá cho những ai đọc kinh sáng danh ba lần, sáng, trưa, chiều, cảm tạ Thiên Chúa ba ngôi chí thánh vì các ơn hiếm có và các đặc ân ban cho Đức Trinh Nữ Maria rất diễm phúc. Năm 1884, Đức Giáo hoàng Leo XIII cố ý phổ biến việc đọc kinh truyền tin cả giữa các tín hữu khiêm hạ nhất không có khả năng thuộc lòng kinh này, nên cho phép đọc năm kinh kính mừng thay thế. Năm 1933, nhân cử hành 100 năm cứu độ, Đức Giáo hoàng Pio XI lại ban thêm các ân xá cho các tín hữu đọc kinh truyền tin và đề nghị nó như phương thế tạo hiệp nhất giữa dân Kitô. Năm 1974, Đức Giáo hoàng Phaolô VI ban phép thay thế lời nguyện Gratiam Tuam của kinh truyền tin bằng lời nguyện của thánh lễ truyền tin Deus qui verbum tuum. Các diễn tả nghệ thuật cũng biểu lộ cho thấy việc đọc kinh truyền tin ngoài sự kiện là một hạ tầng văn hóa của một dân tộc trở thành gia tài chung, việc đọc kinh truyền tin cũng giúp miêu tả các trạng thái tâm hồn một cách thích hợp và biểu tượng, loan báo các thực tại mới mẻ, sự kiện Thiên Chúa ùa nhập vào cuộc sống con người và nhắc nhớ thế giới siêu hình nữa. Trong lĩnh vực văn chương, chỉ cần nhắc tới lời cầu và nhận xét yêu thương danh Maria của nhà văn Manzoni như sau: khi ngày lên và khi ngày xuống, và khi mặt trời đúng ngọ, tiếng chuông đồng chào mẹ và mời gọi các đám dân đạo đức vinh danh mẹ. Thi sĩ Carducci có bài thơ chiêm niệm vào ban chiều đem lại bình an như sau: tháp chuông sống lại, hát cho cánh đồng từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Kính chào Maria, kính chào Maria. Khi hừng sáng lời chào khiêm tốn chạy, thì các kẻ phải chết bé nhỏ, lấy mũ che đầu, cúi trán xuống, Dante và Arondo. Thú vật và con người và sự vật thinh lặng, màu hồng hoàng hôn và màu xanh da trời tan biến, các đỉnh cao thì thầm kính chào Maria. Thế rồi còn có các vang vọng khác nhau lặp lại nhiều lần trong vở đại nhạc kịch thơ của Pascoli, trong đó tiếng chuông và lời cầu kính mừng Maria luôn luôn vượt qua thứ tự ngày thời gian bằng cách trở thành kinh nghiệm sống. Với Paul Claudel, trong bài thơ lời loan báo cho Đức Maria, thì sự sống trở lại tràn đầy hy vọng nơi Oben, con gái của Mara. Trong khi Violen giơ ngón tay lên, hãy lắng nghe, thinh lặng, tôi nghe kinh truyền tin đánh tại Mont Saint-Vierge, người ta làm dấu và cầu nguyện, trẻ thơ thức giấc. Còn trong tác phẩm các bài ca thi thần Orfeo, thi sĩ Campana cho thấy kinh truyền tin mở ra cho các kỷ niệm. Tiếng chuông bạc êm dịu vang xa, chiều xuống thay thời gian sau cùng. Một quả chuông từ ngôi nhà thờ nhỏ của các tu sĩ dòng Francisco con keng trong nỗi buồn của sân trong tu viện và xem ra là ngày của bóng tối, ngày than khóc người đang chết. Sự an bình gắn liền với kinh truyền tin ban chiều trong bài thơ của thi sĩ Tracchi. Nếu tiếng chuông ngài xin an bình vào ban chiều, thì tôi đang theo dõi sự bay lượn của các cánh chim, giống như các đoàn lũ khách hành hương trong chiều thu, tôi thấy chúng biến mất. Đó là niềm an bình tan chảy trong sự bình an vô tận. Đó là niềm an bình cho phép sự trộn rộn muôn thuở thanh thản trở lại, trong bài thơ của thi sĩ Marai tựa đề, trong sự thinh lặng căng thẳng hơn. Con chim gáy dịu hiền bay lượn chung quanh, trong giờ của ngày cho tới giờ AV. Việc luôn mãi nhớ tới mầu nhiệm lập thể trong ký ức chìm nổi của kinh truyền tin ban chiều trong môi trường đồng quê, được thi sĩ Pasolini ghi lại trong bài thơ có tựa đề Tôn giáo thời tôi như sau. Tôi chờ đợi vang lên chuông truyền tin, bị che mờ của mầu nhiệm đồng quê mới trong mầu nhiệm cũ đã mòn soi. Trong lĩnh vực hội họa, bức tranh kinh truyền tin của dân quê là một thí dụ điển hình nhất với tất cả tính chất thực tế của nó. Họa sĩ Mille đã ghi lại cảnh các nông phu tạm dừng mọi công việc đồng áng, đứng ngay giữa cánh đồng mênh mông bát ngát để cúi đầu đọc kinh truyền tin trong thái độ đạo hạnh chiêm niệm, cung kính và đơn sơ, làm như thể lời cầu nguyện của họ khiến cho cánh đồng lại phong phú trở lại. Trong lĩnh vực ca nhạc, tiếng chuông AV ban sáng và việc ông từ nhà thờ sốt sắng đọc kinh truyền tin mở đầu màn đầu tiên của đại nhạc kịch Tosca của nhạc sĩ Puccini, và trong phần mở đầu màn ba, trong đó vang lên hòa tấu các chuông Roma trong giờ kinh truyền tin lúc rạng đông. Kinh Ave Maria ban sáng cũng mở màn đại nhạc kịch Người phụ nữ được ưa thích của nhạc sĩ Donizetti, và nó cũng hiện diện trong nhiều nhạc kịch bình dân đầy tình tiết vui buồn như bản Manon của kịch sĩ Massane, trong vở kịch La Valli của nhạc sĩ Catalani, hay trong vở kịch Fedora của nhạc sĩ Giordano. Và đã được tiếp tục và hiện còn tiếp tục một cách trực tiếp hay gián tiếp, kinh nghiệm mà Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã miêu tả, mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời liên tục hiện diện trong tâm trí tín hữu. Không nói thì quý bạn thính giả cũng hiểu, không thể nào kể hết các tác phẩm nghệ thuật trong mọi lĩnh vực liên quan tới kinh truyền tin. Ngày nay các nhà thờ bên Đức, đặc biệt trong tiểu bang Bavaria, Nam Đức, nơi lòng đạo đức của dân chúng ăn sâu vào cuộc sống thường ngày, các nhà thờ vẫn còn thói quen cho đánh chuông ban sáng, ban trưa và ban chiều, làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Đây cũng đã là điều được tiếp tục tại nhiều nước Âu Châu cho tới cách đây mấy chục năm. Nhưng với trào lưu tục hóa và tâm thức duy đời cực đoan, từ nhiều thập niên qua, tại nhiều nơi không còn có thói quen tốt lành này nữa. Trong các thành phố, người ta yêu cầu các nhà thờ đừng đánh chuông để không làm phiền giấc ngủ của dân chúng, cần thinh lặng để nghỉ ngơi. Vì thế từ nhiều thập niên qua, chuông các nhà thờ Âu Châu cũng không còn, hay ít khi được gióng lên để làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Các thói quen đạo hạnh dần dần biến mất khỏi cuộc sống, và tín hữu cũng không còn thuộc kinh truyền tin nữa.